Ê-sai đoạn 54 từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ ba. Hỡi kẻ son sẻ không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng ra mừng. Vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy: hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng nặng cho chắc. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành quan vu đông dân cư. Nếu chỉ cần lắng nghe hết cả đoạn này nữa, thì chúng ta thấy đó toàn là những ý tưởng của sự phước hạnh. Nhưng vì chúng ta có một thời lượng quá ngắn trong ngày Thánh Nhật, tôi muốn làm cho quý vị hiểu được cái bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này. Đây là dòng văn tiên tri của tiên tri Ê-sai. Nếu chúng ta đọc ngược lại từ đoạn 53 trở về trước, thì từ đoạn 1 tới đoạn 39 là một bức tranh cảnh báo về dân Israel trong tình trạng sa đọa, từ vua cho tới dân càng ngày càng sống sai trật trong con đường tội lỗi và đạo đức suy đồi. Thì Ê-sai đã nói một lời tiên tri. Tiên tri Ê-sai thì ông hầu việc Chúa khoảng từ năm 700 đến 740, người ta ước lượng khoảng thời gian đó. Thì Ê-sai luôn luôn cảnh báo về sự xử phạt của Chúa sẽ đến. Lúc này đất nước Sen vẫn bị chia ra làm hai, vương quốc phía Bắc và vương quốc phía Nam, có hai vị vua khác nhau. Rồi Ê-sai cảnh báo, họ không tin. Cuối cùng thì cái lời cảnh báo đó nó được ứng nghiệm. Năm 722 thì vua Assyri đã đánh và chiếm lấy vương quốc phía Bắc với 10 chi phái tại nơi đó, bắt đi làm lưu đày. Đây là một thảm cảnh. Rồi tiên tri Ê-sai ông cũng nói với vương quốc phía Nam còn lại, lúc đó còn hai chi phái, nhưng tại nơi đó phía Nam thì có thành Jerusalem, có đền thờ Jerusalem ở nơi đó. Thì ông lại nói trước một lời tiên tri rằng nếu họ không cảnh tỉnh thì họ cũng sẽ bị lưu đày bởi Babylon. Nhưng Ê-sai nói tiên tri điều đó chưa đủ, ông còn nói trước có một lời tiên tri nữa rằng họ sẽ bị chiếm bởi Babylon, nhưng sau đó sẽ có một vị vua Ba Tư tên là Siru sẽ lên làm vua, và vua này sẽ ra chiếu chỉ để cho dân Israel khi bị lưu đày tại Babylon được trở về xây dựng lại đền thờ. Và vì biết điều đó nó được nói lúc nào? Lời ông nói trước 150 năm. Nếu quý vị đọc lời của sách tiên tri thì quý vị sẽ thấy khi tiên tri Ê-sai được gọi là một trong những tiên tri quan trọng của dân Do Thái, ông đã nói trước cái sự cảnh báo, nhưng cuối cùng nó ứng nghiệm phía Bắc. Ông nói trước cho phía Nam thì nó cũng ứng nghiệm cho phía Nam. Rồi ông nói trước cái việc vua nào sẽ sao cho dân được quay lại xây đền thờ thì ông cũng nói trước cái điều đó. Lời tiên tri này nó được lặp lại một lần nữa và nó đã được ứng nghiệm. Điều kỳ diệu nó là gì? Ông nói chính xác tên của vị hoàng đế đó, mà 150 năm sau, đúng cái thời điểm vị hoàng đế đó lên ngôi thì lại tên là Siru. Và Ê-sơ-ra ông mới đọc nguyên cái lời tiên tri đó cho hoàng đế Siru. Ông nói nguyên văn cái lời tiên tri đó. Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-ru. Quý vị nhớ nha, đây là một đoạn văn trước đó 150 năm. Là người sức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người. Lúc này, vua Si-ru là đế quốc Ba Tư trỗi dậy và đánh thắng cả Hy Lạp, đánh thắng cả Babylon. Và ta sẽ tháo dây lưng các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi cánh cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Nghĩa là đây là một người ngoại đạo. Vì cớ giao kết tôi tớ ta và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi. Dầu ngươi không biết ta, ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, điều này lặp lại hai lần. Nhưng ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng đã gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Ở các tầng trời hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống, đất hãy tự nẻ ra đặng sanh ra sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần. Ta là Đức Giê-hô-va đã dựng nên sự đó. Mọi người biết không? Ê-sơ-ra ông lấy nguyên cái đoạn văn tiên tri này đã được viết trước đó 150 năm và đến để đọc trước cho hoàng đế Si-ru. Ông ngỡ ngàng. Liền sau đó, lúc ông lên vua là 537 trước Chúa, thì ông liền ra chiếu chỉ ở kinh thánh nơi thế này: Si-ru vua Pharisơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi phàm ai thuộc về dân Ngài khá trở lên Jerusalem trong xứ Giu-đa, đặt cất lại đền thờ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Ông hoàn toàn, ông được bất phục trước cái lời mà nó nói trước về số phận cuộc đời ông trước đó 150 năm. Và cái năm mà ông ra cái chiếu chỉ thì nó cũng ứng nghiệm với cái lời tiên tri trước đó. Vào năm 607 Giê-rê-mi, ông đã nói với dân của Giu-đa rằng nếu không ăn năn thì Chúa sửa phạt và bị lưu đày qua Babylon 70 năm. Thì cái lời đó được viết ở trong Giê-rê-mi đoạn 25. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói cái lời đó. Và vì biết người ta tính từ năm 607 trước Chúa, bởi vì những cái thời đó người ta tính năm ngược, cho đến 537 trước Chúa là cái năm mà ra cái chiếu chỉ được xây dựng lại đền thờ, là đúng 70 năm. Đúng 70 năm lời tiên tri được ứng nghiệm. Và cái điều mà nó được ứng nghiệm nữa là chắc chắn là vua Ba Tư sẽ đánh thắng vua Babylon. Là trong sách Daniel đoạn 5, khi hoàng đế Babylon là Belteshazzar trong một đại tiệc, ông đã lấy đi những cái vật thánh trong đền thờ Jerusalem. Trong lúc ông cướp, trong lúc ông đánh chiếm thành Jerusalem, ông mới lấy vật thánh đó ra và ông đãi tiệc trong một bữa tiệc của ông cùng với các quan lại, một bữa vui thú của các quan lại triều đình. Liền lúc ông lấy những vật đó ra và ông sử dụng, thì trong một khải tượng đang lúc ông đang ngồi trong bữa tiệc đó, thì ông lại thấy có một bàn tay viết trên tường: Mene Mene Tekel, Mene Mene Tekel Upharsin, nghĩa là vua sẽ bị cân nhưng vẫn thiếu, vua sẽ bị cân nhưng vẫn thiếu. Ông không hiểu điều đó, ông mới mời Daniel, tiên tri Daniel đến. Thì Daniel mới nói rằng tôi không cần nhận bổng lộc gì của vua đâu, nhưng đây là điều Đức Chúa Trời sẽ nói với vua: vì vua ngạo mạn và kiêu kỳ, cho nên Đức Chúa Trời sẽ dấy lên Ba Tư mà đánh bại vua. Vì vua ngạo mạn và kiêu kỳ, Và đúng như rằng sau đó vua Ba Tư đã trỗi dậy và đánh thắng bên Tê Xét Xa, lấy cái quyền lực đế quốc về tay của người Ba Tư. Và chúng ta nhìn thấy mỗi bức tranh ở trong Kinh Thánh khi nói về lời tiên tri thì nó sẽ được ứng nghiệm một cách thật là rõ ràng trong từng chi tiết. Vậy thì điều mà tôi muốn cùng quý vị học với nhau về điều gì trong buổi sáng hôm nay? Một trong những điều chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng quý vị đó là sự vâng phục. Khi trở lại các phân đoạn sau đó nói những lời tiên tri đó thì Esai mới đang nói về một bức tranh, trong cái một bức tranh của một người phụ nữ son sẻ không con sẽ buồn rầu lắm, nhưng rồi người nữ đó sẽ có con, và con thì nó lại đông nữa. Vì con nó đông cho nên phải mở rộng trại người, giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc. Vì ngươi sẽ được lan ra bên hữu và lan ra bên tả, các thành quan vu của ngươi sẽ trở lại đông dân. Thì cái lời đó của Esai đang nói trước về cái ngày rồi dân Israel sẽ trở lại, sẽ trở lại xây dựng lại đền thờ, dựng lại đất nước của mình. Và thành thật nơi quan vu sẽ là nơi đông dân cư nhất. Nếu nói về một thành phố nào mà cái số tỷ lệ người đi du lịch nhiều nhất thì thính thưa đó là Jerusalem, thành phố Jerusalem. Bởi vì nó phải là 2 tỷ người Cơ Đốc giáo đến ở đó để viếng lên thành thánh, mà là hơn 1 tỷ mấy người Hồi giáo cũng đến nơi đó để thăm viếng, bởi vì họ cũng cho đó là nơi di tích thánh của họ. Và chúng ta thấy đây, đó là một nơi mà nó đã bị hoang vu trong suốt gần 2.000 năm. Nhưng khi Israel lập quốc trở lại thì đó lại là một nơi mà Kinh Thánh nói nơi quan vu sẽ trở nên đông dân cư vui nhộn trở lại. Điều này nó cho chúng ta thấy một điều gì? Chúng ta dễ dàng tin rằng vào lẽ thật sự phạt của Đức Chúa Trời hơn lẽ thật Chúa mở rộng ơn phước trên cuộc đời chúng ta. Trong nhiều câu chuyện liên quan đến con người bị sửa phạt trong Kinh Thánh đều có liên quan đến chủ đề sửa phạt, và nó đã góp phần làm sáng tỏ ý niệm này. Và ngay trong niềm tin phổ thông, con người vẫn tin rằng sự sửa phạt là điều chắc chắn sẽ đến cho người làm điều sai trái. Chúng ta không phải cố gắng lắm trong việc vận dụng đức tin để tin vào điều này. Nhưng có một nan đề là trong chúng ta phải chật vật khó khăn để tin rằng những lời hứa phước hạnh nó sẽ đến cho chúng ta và mỗi một ngày sẽ gia tăng hơn. Chúng ta tin vào lời Chúa nói sẽ xử phạt, nhưng mà không tin rằng lời của Chúa ban phước sẽ ứng nghiệm. Vì sao? Vậy thì tôi muốn hỏi, yếu tố nào để khiến cho lời tiên tri xử phạt được ứng nghiệm mà chúng ta phải tin? Yếu tố nào? Đó là bởi vì họ không vâng phục. Bởi vì Chúa nói rồi, nếu ngươi không vâng phục thì ngươi sẽ gặp điều này, điều đó. Nó có thể xảy ra hàng trăm năm sau mà Chúa nói một cách chính xác. Bởi vì họ không vâng phục. Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị, vâng phục là gì? Vâng phục là mình phải đặt dưới một thẩm quyền của một người thẩm quyền. Cách thứ nhất, bạn phải vâng phục một cái người có thẩm quyền trên mình. Nó đòi hỏi một cái hành động cụ thể, nó phải là ý tưởng. Bạn không thể nào có ý tưởng vâng phục mà bạn phải có hành động vâng phục. Nó là hành động, nó đụng chạm một quyền tự do cá nhân của chúng ta. Đôi khi chúng ta khó chịu lắm á, sẽ là quyền tự do của tôi mà. Đặc biệt chúng ta thấy ngày hôm nay không, người ta tôn sùng cái chủ nghĩa cá nhân á, tôn sùng cái tự do cá nhân. Người trẻ có quyền sống sao? Đây là quyền của tôi, cuộc đời của tôi. Chúng ta hay nghe như vậy. Các bạn hãy nhớ rằng đó là cuộc đời các bạn mà có quyền. Họ đã đi quá xa cái quyền đó rồi. Rồi nó đi ngược lại cái sở thích của chính mình nữa. Đôi khi mình vâng phục một cái điều gì đó, nó ngược lại cái sở thích của mình nữa. Nó buộc mình phải khép mình vào một cái khuôn khổ, người ta cảm thấy khó chịu. Tại sao tôi phải vô cái khuôn khổ này? Nó khiến mình phải tập chú làm đẹp lòng người mình vâng phục hơn là chính mình. Thay vì vâng phục mình phải vâng phục người khác, mình khó chịu. Vâng phục là như vậy đấy. Phải đầu phục một thẩm quyền, phải có một hành động cụ thể. Đôi khi bạn không có được quyền đi theo cái quyền tự do suy nghĩ của mình, không đi theo sở thích của mình. Nó phải ở trong một khuôn khổ. Bây giờ tôi tự hỏi thêm quý vị, nhưng mà tại sao Chúa muốn chúng ta phải vâng phục Ngài? Khó chịu quá mà tại sao Chúa muốn phải vâng phục Ngài? Đúng rồi, vì Ngài là đấng tạo dựng nên muôn vật này. Ngài là đấng tạo dựng nên muôn vật này. Quý vị khi đi qua nước Singapore, quý vị phải đi theo cái luật của Singapore chứ làm sao quý vị đi đường theo như cái luật của bên mình được. Bên bển là ta lái bên tay phải, còn bên mình là bên ta lái bên tay trái. Mình nói không, tôi quen rồi, tôi qua bển tôi phải sống theo luật. Ủa, bạn đang ở trong cái phạm vi đó mà. Bạn đang ở trong phạm vi của trời đất đấng tạo dựng nên muôn loài. Đôi khi bạn nói, nhưng mà tại sao tôi phải ở? Tôi nói một câu chuyện đơn giản. Cái câu chuyện ngụ ngôn của ông Les Tolstoy á, ông mới kể câu chuyện cho thiếu nhi. Ông nói một ngày kia, đàn cá nó đang bơi dưới sông. Cái nó nghe có một người đứng trên bờ nói, con cá nó phải sống nhờ nước. Cái mấy con cá nó mới ngồi lại nó bàn. Nước là gì? Nước là gì mà mình phải sống nhờ nước? Có con cá nó lớn nhất trong đoàn nó mới nói, bây giờ tôi không có khả năng trả lời, nhưng mà có con cá lớn nó sống lâu năm mà nó khôn lắm ở ngoài biển á. Mình bơi ra đó mà hỏi con cá đó. Thế là một đoàn cá nó bơi ra tới ngoài biển để gặp con cá đó. Con cá đó mới nói, nó hỏi nước là gì mà cá phải sống nhờ nước. Cái con cá kia nó nhìn nó nói, chà, để giải thích nó cũng khó lắm. Tại sao để không nhờ nước? Nó mới nói như thế này, bây giờ các bạn cứ lên bờ đi thì các bạn mới hiểu nước là gì. Cứ lên bờ đi. Cá mà lên bờ thì sao? Ông nhà văn hào Les Tolstoy của Nga đó, phải không? Ai đã từng học là về thì một trong những nhà văn vĩ đại của nước Nga đó, phải không ạ? Thì ông mới kể câu chuyện đó, ông muốn nói, nhưng ông nói về giáo dục đạo đức. Đôi khi bạn không có lý giải hết được đâu, nhưng bạn thử ra khỏi Thượng Đế đi, ra khỏi cái phạm vi của Thượng Đế đi, thì bạn sẽ hiểu. Bởi vì Ngài là đấng tạo dựng nên muôn vật. Ngài chỉ cần lấy không khí đi, tự thở đi, tự mà thở, tự mà tạo ra oxy để thở đi. Chê ta cái oxy gì đâu mà nó không có ngon là làm gì hết trơn, nó không có trong vậy. Thôi tự thở đi, tự làm oxy đi. Ngài là đấng có y quyền sửa phạt và ban thưởng. Tôi phải thuận phục Ngài bởi vì Ngài là đấng có quyền sửa phạt tôi và cũng là ban thưởng cho tôi. Ngài là đấng có quyền phán xét thế giới này và phán xét mỗi cá nhân cuộc đời của chúng ta trong ngày chung cuộc, hoặc trong ngày chung cuộc sớm của mỗi cuộc đời của chúng ta. Thì chỉ có Ngài thôi. Vì Ngài là đấng khôn ngoan và ý tưởng của Ngài là phước hạnh và yêu thương. Chúa muốn chúng ta vâng phục Ngài bởi vì Ngài là đấng sửa phạt chúng ta và cũng ban thưởng chúng ta. Ngài là đấng là nhu cầu cần thiết cho cuộc đời của chúng ta. Ngài là đấng ban những ý tưởng. Vì đọc lời của Chúa có cái điều gì sai trật ở đây không? Vì đọc 10 điều răn có cái gì sai trật không? Không. Vậy thì xin hãy nhớ, vâng phục là một bài học đầu tiên của đời sống Cơ Đốc sau khi tiếp nhận Chúa Jesus Christ bởi đức tin. Thường là chúng ta nói sau khi tiếp nhận Chúa thì bài học đầu tiên đó là gì? Xin thưa, vâng phục. Bạn phải bắt đầu học biết lời của Đức Chúa Trời để vâng phục lẽ thật của Ngài. Bài học đầu tiên nó không phải là tôi phải biết cầu nguyện gì để cho được cái này, được cái kia. Không, bài học đầu tiên là phải biết vâng phục để sống cho đúng với cái hình ảnh của một người Cơ Đốc nhân. Bài học vâng phục là bài học đầu tiên của người được Chúa kêu gọi đó. Nếu bạn được Chúa kêu gọi vào trong đời sống phục vụ, trong cộng đồng, trong tha nhân, thì bài học đầu tiên bạn phải học biết sự vâng phục. Vâng phục Đức Chúa Trời. Ông Môi-se phải vâng phục Chúa thì ông mới quay trở lại xứ Ai Cập để đưa dân ra khỏi xứ Ai Cập. Ông có thích đâu. Nhiều lần trong chức vụ ông mệt quá, ông nói: Chúa ơi, cất tôi đi, tôi chịu không nổi rồi. Chăn bày chiên thì được, cái chăn bày người này mệt quá. Nhưng mà Chúa nói không, cứ phải sống, cứ làm công việc đó. Ông phải vâng phục. Mà nhờ ông vâng phục thì mới đưa được, hình thành được cái dân tộc ngày hôm nay. Vâng phục là bài học không bao giờ được quên lãng nha. Không bao giờ được quên lãng trong suốt cuộc đời của chúng ta. Vâng phục là bài học nó đi theo ta suốt đời, không bao giờ được quên lãng. Chúng ta nên nhớ rằng lịch sử của Israel nó có 4.000 năm thôi, thì hết 3.000 năm lưu đài rồi. Nếu tính từ cột mốc 400 năm Ai Cập, từ cột mốc năm 722, từ cột mốc năm 586, từ cột mốc 70 cho đến năm 1948, thì cộng lại gần 3.000 năm phải sống kiếp lưu đài. Chỉ vì họ không vâng lời Đức Chúa Trời. Và Chúa nói những người ta sửa phạt người nặng, nhưng ta không bỏ người đâu. Chúa phải làm cho một người ta biết rằng có một Đức Chúa Trời thật á. Và chúng nhiều lời tiên tri để nhắc nhở họ. Vậy thì điều cuối cùng thứ hai đây tôi muốn nói với vị, bài học của sự vâng phục được Chúa dạy dỗ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống con người của chúng ta lắm. Bài học đầu tiên, bạn phải học biết vâng phục Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy. Và đúng, bạn phải phong phục. Có trời, người xưa mình nói, ông bà già xưa mình nói mà, không có trời ai ở với ai được. Phải có một Đức Chúa Trời, bạn phải vâng phục lẽ thật của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, sự hướng dẫn công chính của Ngài. Rồi bạn lớn lên trong một gia đình thì Kinh Thánh dạy như thế nào? Phải vâng phục cha mẹ. Hỡi kẻ làm con, mọi sự phải vâng phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Chúng ta thấy ông Kinh Thánh dạy, bài học nó rất là rõ ràng. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 20, bạn phải học biết sự vâng phục ngay từ còn nhỏ trong gia đình. Rồi trong Thi Thiên đoạn 3 câu 4 nói rằng, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục mà nghe thật trọn vẹn. Phần cha mẹ thì phải sống và biết cách làm gương để cho con cái vâng phục mình. Đó là trong bối cảnh gia đình. Rồi đến lúc bạn bước vào hôn nhân, bạn lớn lên, bạn lập gia đình, thì Kinh Thánh cũng dạy, hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng mình, y như điều theo Chúa đáng phải nên vậy. Người vợ phải vâng phục chồng, nhưng xin thưa dừng lại, không phải dừng lại đây đâu. Còn chồng phải vâng phục Đức Chúa Trời mà yêu thương vợ. Cả hai, vợ phải vâng phục, phải có trật tự, gia đình phải có trật tự, nhưng chồng phải vâng phục lời Chúa mà yêu thương vợ. Cái chữ yêu thương vợ như Chúa sẵn sàng hy sinh cho hội thánh vậy. Thì đó cũng là bài học về sự vâng phục. Từ khi còn nhỏ đã dạy cái nề nếp đó, đến khi bạn bước vào trong hôn nhân, bạn phải sống với cái chuẩn mực đó. Vợ phải biết Chúa dựng nên người nam, người nữ. Ở nơi người nam nó có thiên tính về lý trí nhiều hơn, ở nơi người nữ nó có thiên tính về cảm xúc hơn. Cho nên để biết được quan trọng thì tại sao gọi là người nam? Nhưng người nam phải yêu thương vợ vì cái tính cảm xúc ở nơi người vợ được dựng nên. Rồi làm gì nữa? Đến khi bạn ra đời, bạn làm việc, bạn phải biết vâng phục lãnh đạo. Hỡi người làm đầy tớ, hãy biết vâng phục chủ mình. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng lắm. Rồi nếu bạn vào hội thánh thì Kinh Thánh dạy hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em. Chúng ta thấy không? Đến lúc Chúa dạy từ trong đi làm, đến khi ở trong khuôn mẫu của hội thánh, rồi sau nữa rộng hơn, vâng phục nhà cầm quyền. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Bạn hãy thử tưởng tượng nếu một cái đất nước mà người dân không vâng phục cầm quyền, nhà cầm quyền thì như thế nào? Nó phải chuẩn mực như vậy đấy. Bạn phải vâng phục những nhà cầm quyền bởi vì họ đưa ra những luật định, những quy chế, những chính sách. Đương nhiên trong lúc làm việc sẽ có những con người sai, nhưng mà họ sai chứ luật đâu có sai, quy chế đâu có sai, chính sách đâu có sai. Bạn phải vâng phục theo những quy định của nhà cầm quyền. Rồi chưa hết đâu, Chúa còn dạy hơn nữa. Rõ ràng điểm cuối cùng đó là gì? Hãy biết vâng phục lẫn nhau. Bạn làm việc trong một tổ chức, trong một tập thể, hãy biết vâng phục lẫn nhau. Cái chữ vâng phục lẫn nhau đó là gì? Hãy biết tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta thấy cái bài học của sự vâng phục được Chúa dạy từ khi chúng ta còn thơ bé, cho đến lúc chúng ta trưởng thành, cho đến lúc chúng ta trở nên những người làm việc, cho đến lúc chúng ta lập gia đình. Nếu chúng ta sống đúng với khuôn mẫu đó thì gia đình sẽ được phước, hội thánh được phước, đất nước được phước. Đó là một phước trật tự cần thiết trong cái đời sống của cuộc đời con người. Cho nên tôi muốn khích lệ mọi người hãy nhớ rằng lời của Chúa nói là nó sẽ ứng nghiệm. Ứng nghiệm trong sự xử phạt thì cũng ứng nghiệm trong sự phước hạnh nữa. Thông thường nếu nan đề xảy ra quá lâu và dai dẳng, thường là trở ngại lớn cho việc chúng ta tin vào điều mầu nhiệm xảy đến trên cuộc đời của mình. Nhưng kinh nghiệm thực tế là cho thấy có những việc chúng ta tưởng chừng như không thể thay đổi, nhưng rồi người vâng lời Chúa, bước vào sự cầu nguyện thì sẽ tận mắt nhìn thấy sự mầu nhiệm xảy ra trên cuộc đời của mình. Và tôi muốn kết thúc bằng một hình ảnh của một cuộc đời. Đó là ai? Bà Anne. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì nàng cầu nguyện lâu dài. Khi người phụ nữ này bị rơi vào trong tình trạng son sẻ thì bà mới bắt đầu buồn phiền. Nhưng Chúa nói, hãy bước vào sự cầu nguyện đi. Bà nói rằng, làm sao bây giờ? Bà đến bà làm giặt với ông chồng, ông phải cho tôi có con. Ông chồng nói, bộ muốn là được sao? Tôi có thể làm hết sức nhưng mà đâu phải muốn là được. Đâu phải muốn là được. Và cuối cùng bà nói, vậy thì tôi phải đến với Đức Chúa Trời. Và cái từ ngữ đó là gì? Người cầu nguyện lâu dài, bền bỉ. Bà cứ vâng lời Đức Chúa Trời, đến là nơi đó trong sự tìm kiếm Ngài. Vì có những cái con người nó đã quá sức rồi. Và cuối cùng gì? Chúa nhậm lời ban cho bà đứa con. Chúa nhậm lời sử dụng đứa con của cuộc đời của bà. Chúa nhậm lời đại dụng đứa con của bà. Đó là ai? Đó là Samuel. Và quý vị biết Samuel, ông vừa là thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ thượng phẩm là quan trọng lắm của người Israel. Ông vừa là một nhà tiên tri của Israel. Và ông cũng là một người lãnh đạo với tư cách như là một vị vua của Israel trong thời điểm đó. Có một đứa con đó thôi mà Chúa đại dụng để khiến cho ông vừa cùng một lúc làm ba cái chức vụ. Vừa là thầy tế lễ, vừa là nhà tiên tri, vừa là lãnh đạo đất nước. Bởi vì lúc đó quyền hành đều nằm trong tay của nhà lãnh đạo Samuel. Vì người đàn bà này, người đàn bà son sẻ này, cuối cùng có những đứa con đông hơn. Và Chúa nói đến lúc người phải giăng dây tròn dài, đóng nọc cho chắc, vì người sẽ lan ra bên hữu và lan ra bên tả. Và điểm chính của bài học đó là gì? Vâng phục. Xin đừng xem nhẹ bài học đơn giản này, vì đây là bài học Chúa dạy cho chúng ta xuyên suốt cuộc đời của chúng ta, từ trong chỗ riêng tư đến chỗ công cộng, đến trong hôn nhân, đến chỗ việc làm, đến chỗ hợp tác lẫn nhau. Nếu chúng ta học sống đúng theo cái tinh thần này thì lời của tiên tri, của sự phước hạnh sẽ được ứng nghiệm trên mỗi cá nhân cuộc đời chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.